Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Viễn ảnh hào nhoáng khi kết hôn với người ngoại quốc cũng là một nguyên nhân đẩy nhiều phụ nữ rơi vào bi kịch do tội phạm mua bán người gây ra. Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bạn đồng hành với người lao động. Luật thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022, thay thế cho luật thanh tra năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Lê Thị Bình, sinh năm 1976, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, về hành vi đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc sai sự thật trên mạng xã hội. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, phát trực tiếp live stream, trong đó có nhiều nội dung vu khống, xúc phạm uy tín của Công an xã Sai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Tiến hành xác minh, lực lượng làm nhiệm vụ xác định chủ tài khoản nêu trên là Lê Thị Bình nên triệu tập đấu tranh. Tại cơ quan công an, Lê Thị Bình thừa nhận do bức xúc việc cá nhân nên đã sử dụng tài khoản Facebook phát trực tiếp để bày tỏ quan điểm cho bạn bè trên Facebook biết. Bình nhận thức được hành vi trên là vi phạm pháp luật, xin tự nguyện xóa bài vi phạm, cam kết không tái phạm và chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Được biết, Lê Thị Bình vừa ra tù cách đây mấy tháng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã vận động thành công đối tượng Đỗ Mạnh Hoan, sinh năm 2005 ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn Hà Nội, Hà Nam đã ra đầu thú. Cụ thể, đêm ngày 29 tháng 8, Công an huyện Ứng Hòa nhận được đơn trình báo của chị N, sinh năm 1984, trú tại Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Khoảng 19 giờ 51 phút tối cùng ngày, khi đang bán quần áo tại cửa hàng Roblox ở số 64, Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, có một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, cao chừng 1m75, người gầy, mặc áo chống nắng, điều khiển xe máy Honda Way màu trắng, không biển kiểm soát, dừng xe, vào cửa hàng hỏi mua quần áo cho bạn gái. Sau khi chọn xong quần áo, nam thanh niên nhờ chị T nhập mật khẩu Wi-Fi của cửa hàng để thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Lợi dụng lúc này, đối tượng khách rút ra con dao bầu từ trong người, kề vào cổ khống chế chị T, yêu cầu nạn nhân giao toàn bộ tiền mặt và tiền trong tài khoản cho mình. Trong lúc đối tượng kiểm tra ngăn kéo để tiền, bị hại chạy ra ngoài đường hô cướp. Sợ bị bắt, tên cướp chạy ra ngoài và điều khiển xe máy chạy về hướng quận Hà Đông, Hà Nội bỏ trốn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ứng Hòa đã vào cuộc cùng Phòng Cảnh sát Hình sự tuyên truyền vận động đối tượng gây ra vụ việc là Đỗ Mạnh Hoan đã đến Công an huyện đầu thú. Tại cơ quan công an, Hoan khai nhận do không có tiền chơi trò chơi B52 Play nên Hoan đã ra chợ Đốc Tín, huyện Mỹ Đức mua một con dao bầu để đi cướp. Mở rộng điều tra, Đỗ Mạnh Hoan còn khai nhận thực hiện chót lọt hai vụ cướp trước đó tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và huyện Chương Mỹ, Hà Nội với thủ đoạn tương tự. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng. Công an thành phố Hà Nội thông tin, mới đây qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Ba Đình phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc vận chuyển và buôn bán khí cười N2O. Cụ thể, những đối tượng liên quan được xác định thường hoạt động vào ban đêm trên tuyến phố Đội Cấn. Điều này đã đặt ra dấu hiệu cảnh báo cho cơ quan chức năng và thúc đẩy quá trình điều tra triệt phá. Vào khoảng 2 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2023, Đội Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an quận Ba Đình đã tiến hành một đợt kiểm tra tại địa chỉ số 26, ngõ 218, Đội Cấn, do TVC, sinh năm 1980, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thuê làm kho. Tại đây, cơ quan công an phát hiện có khoảng 150 bình sắt dùng để chứa khí N2O. Đối tượng khai nhận đã thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó bán lại cho khách để kiếm lời. tổ công tác đã lập biên bản thu giữ tang vật, bàn giao cho đội quản lý thị trường số 3 để xử lý theo quy định. Mới đây tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thừa Thiên Huế, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy đối với bị cáo Mai Văn Kiếm, sinh năm 1987, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Theo cáo trạng, thông qua quan hệ ngoài xã hội, Kiếm quen một thanh niên có biệt danh là Cô Anh, không rõ nhân thân và lai lịch ở thành phố Huế. Khi biết Kiếm chạy xe tải chở hàng hóa tuyến Lao Bảo Đà Nẵng, Cô Anh đã đặt vấn đề thuê vận chuyển ma túy từ Lao Bảo về tỉnh Thừa Thiên Huế và được Kiếm đồng ý. Khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2022, Kiếm sử dụng xe ô tô tải biển kiểm soát 43C22213 vận chuyển gần 1,2 kg ma túy loại methamphetamine từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đưa vào tỉnh Thừa Thiên Huế để nhận 2 triệu đồng tiền công. Chiều tối cùng ngày, khi xe Kiếm đến địa phận thôn 1B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện và bắt quả tang. Qua quá trình điều tra, Kiếm khai nhận trước đó đã vận chuyển một gói ma túy từ thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị vào Huế với tiền công 1 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Mai Văn Kiểm bị xử phạt mức án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau đó bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét thấy hành vi bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tội danh và hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm đưa ra đã đúng với tính chất của vụ án. Bị cáo không có tài liệu chứng cứ gì mới. Vì vậy, hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của bị cáo. Thưa quý vị và các bạn, viễn ảnh hào nhoáng khi kết hôn với người ngoại quốc cũng là một nguyên nhân đẩy nhiều phụ nữ rơi vào bi kịch do tội phạm mua bán người gây ra. Viện Kiểm sát tỉnh Bạc Liêu đang hoàn tất thủ tục đề nghị truy tố các bị can trong đường dây mua bán người có yếu tố nước ngoài xảy ra tại tỉnh Bạc Liêu và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo hồ sơ, Lương Thị Hải, sinh năm 1994, ngụ tỉnh Nghệ An, Thái Thị Hậu, sinh năm 1997, ngụ tỉnh Cà Mau, Phạm Thị Tú, sinh năm 1962, ngụ tỉnh Bạc Liêu và Huỳnh Mộng Linh, sinh năm 1987, ngụ tỉnh Bạc Liêu, cùng một số đối tượng khác câu kết với nhau hình thành đường dây mua bán phụ nữ dưới vỏ bọc lấy chồng ngoại quốc. Các đối tượng tìm kiếm, dụ dỗ những cô gái ở nông thôn để bán cho đàn ông Trung Quốc. Tùy thuộc vào độ tuổi và ngoại hình của từng người, chúng sẽ được trả số tiền từ 300 đến 400 triệu đồng. Đã hơn 8 tháng trôi qua, nhưng chị Huỳnh N, ngụ phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, chưa hết bàng hoàng. Năm 2020, chị N lên mạng xã hội để tìm kiếm việc làm thì quen với một phụ nữ sống tại thành phố Cần Thơ, hứa sẽ đưa chị sang Trung Quốc làm tại công ty sữa chua với mức lương 18 triệu đồng trên tháng. Sau khi đặt chân lên khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng, chị N mới nhận ra bản thân trở thành con mồi của đường dây mua bán người do Hải, Tú và Hậu chủ mưu. Tú đóng vai trò móc nối, đưa chị N cùng với một số phụ nữ khác đến tỉnh Cao Bằng để gặp Hải và lo chi phí sang Trung Quốc thông qua đường mòn lối mở. Khi sang Trung Quốc, chị N được vợ chồng Hậu đón về sống chung. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2021, Hải ép chị N phải lấy chồng Trung Quốc, nhưng chị không đồng ý. Sau đó chị N bỏ trốn thì bị bắt, bị đánh đập dã man, bắt gọi điện về gia đình chuyển số tiền 35 triệu đồng thì mới cho về Việt Nam. Chị N kể, bọn chúng bắt tôi gọi video call về cho gia đình. Cô ruột thấy mặt mũi tôi bị đánh bầm dập nên đi mượn khắp nơi chuyển đủ 35 triệu cho chúng. Nhưng chúng không giữ lời hứa, lại tiếp tục bán tôi cho một người đàn ông Trung Quốc bị bại liệt. Sau khi về nhà chồng, tôi nhiều lần bỏ trốn nhưng bị bắt lại, bị đánh đập, hăm dọa. Gia đình bên chồng nói nếu tôi muốn về Việt Nam thì phải trả số tiền 260 triệu đồng nên tôi đành ở lại. Một thời gian sau, khi thấy tôi có ý định tự tử, gia đình này đã đưa tôi đến Công an tỉnh Sơn Đông Trung Quốc trình báo. Đến ngày 28 tháng 10 năm 2022, tôi bị cảnh sát Trung Quốc trục xuất về Việt Nam. Trần Kim Tê, ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã đồng ý sang Trung Quốc làm thuê. Cô gái 19 tuổi này được đưa vượt biên sang sống tại nhà Hậu tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sau vài ngày, Hậu bán chị cho một người đàn ông Trung Quốc với số tiền hơn 400 triệu đồng. Nhưng qua ngày hôm sau thì bị trả về do biết trước đó chị Tê đã có chồng con tại Việt Nam. Về đến nhà Hậu, chị Tê bỏ trốn thì bị bắt lại, bán cho một người đàn ông Trung Quốc khác. Những trận đòn roi từ gã chồng hờ một lần nữa thôi thúc chị Tê phải bỏ trốn. Nhưng chị nhanh chóng bị vợ chồng Hậu bắt lại, đánh đập dã man. Chị không khỏi kinh hoàng khi nhắc lại. Ở nhà người đàn ông Trung Quốc được một tuần, tôi lén lấy điện thoại gọi cho một người phụ nữ quen biết lúc làm thuê trước đây. Bà ta kêu tôi gửi định vị vị trí, sẽ thuê xe đến đón rồi đưa về Việt Nam. Không ngờ chúng lại thông đồng với Hậu nên chở tôi về giao cho Hậu. Lúc này Hậu gọi điện cho Hải, nói lại sự việc thì Hải yêu cầu tôi đưa số tiền 35 triệu đồng thì mới cho về Việt Nam. Sau khi tôi mượn khắp nơi đủ số tiền giao cho chúng thì chúng mới thả tôi ra, còn hăm dọa là khi về Việt Nam mà trình báo công an sẽ cho người đến nhà xử lý. Theo hồ sơ năm 2015, Lương Thị Hải lấy chồng và sinh sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đến năm 2020, Hải làm quen với Phạm Thị Tú, cầu kết với nhau tìm kiếm phụ nữ Việt Nam có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc để tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép nhằm thu lợi bất chính. Tú trực tiếp tìm kiếm phụ nữ để đưa sang Trung Quốc. Nếu đồng ý, gia đình của những phụ nữ này sẽ được nhận từ 90 đến 100 triệu đồng. Tú sẽ đưa họ xuất cảnh trái phép thông qua các đường mòn lối mở. Khi những phụ nữ đã vượt biên, Hải thuê Hậu cũng lấy chồng sinh sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, tìm những đàn ông Trung Quốc có nhu cầu lấy vợ để mai mối. Những người đàn ông Trung Quốc sẽ trả cho Hải số tiền từ 300 đến 400 triệu đồng. Các đối tượng đã tổ chức cho hàng chục phụ nữ tại các tỉnh thành, đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh phía Bắc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Có đối tượng ban đầu là nạn nhân, nhưng sau đó lại trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán phụ nữ dưới vỏ bọc lấy chồng ngoại quốc. Huỳnh Mộng Linh quen biết Hải thông qua mạng xã hội vào năm 2019. Hải sắp xếp cho Linh xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch tại biên giới, rồi bán Linh cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 200 triệu đồng. Trong khoảng thời gian sinh sống tại Trung Quốc, Linh thường xuyên liên lạc với Hải và được Hải thuê làm nhiệm vụ trông coi những phụ nữ được đưa từ Việt Nam sang để chờ bán. Được Hải trả công là 10 triệu đồng trên người.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Trong đó, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một thành phần do người sử dụng lao động bắt buộc phải đóng cho người lao động. Đây là nguồn quỹ quan trọng để chia sẻ rủi ro với người lao động nếu không may xảy ra sự cố.
Vợ sức khỏe yếu, ốm đau liên miên, hai đứa con thì còn nhỏ, bao nhiêu lo toan trong gia đình chỉ dựa vào anh Nguyễn Văn Hùng ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Vụ tai nạn lao động vừa qua khiến cánh tay anh không còn nguyên vẹn, cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn. May mắn, công ty nơi anh đang làm việc đã hỗ trợ chi trả viện phí những ngày anh nằm viện, đồng thời là hỗ trợ nhà ở và làm các thủ tục để anh được hưởng chế độ tai nạn lao động. Với số tiền nhận được từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cuộc sống gia đình anh cũng phần nào vơi bớt khó khăn. Anh Hùng chia sẻ.
Nhờ có chính sách bảo hiểm nên gia đình tôi đỡ được một phần khó khăn. Mong rằng các doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của luật bảo hiểm để chúng tôi yên tâm lao động.
Chị Hoàng Thị Liên là công nhân một công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tại tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau gần 7 năm làm việc tại công ty, đầu năm 2022, chị thấy có biểu hiện khó thở, viêm họng kéo dài nên đi khám. Các bác sĩ kết luận chị bị bệnh bụi phổi, một trong những bệnh thường gặp ở lao động ngành may. Sau khi có kết quả giám định bệnh nghề nghiệp, hoàn thiện hồ sơ, chị được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chị Liên cho biết.
Tôi được hưởng chế độ bảo hiểm dù số tiền không lớn nhưng mà cũng giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn. Hiện giờ sức khỏe tôi đã ổn định và tôi đã được trở lại làm việc bằng gần 3 tháng. Tôi thấy loại hình bảo hiểm này rất thiết thực cho những người công nhân như bọn tôi.
Anh Hùng và chị Liên là hai trong rất nhiều lao động được chi trả trợ cấp hàng tháng từ Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nhờ đó đã vơi bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống. Theo thống kê, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và một lần cho trên 8.100 người lao động trong năm 2022 và gần 1.700 người lao động trong 3 tháng đầu năm nay. Ngoài việc chi trả chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng năm còn dành nguồn thu để chi hỗ trợ cho các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Năm 2022, tổng số tiền chi hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro, chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là hơn 1,4 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2021. Trong 3 tháng năm 2023, số chi này là 269 triệu đồng.
Theo quy định, người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây. Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ Luật Lao động và Nội quy của cơ sở sản xuất kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, v.v. ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động, trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý, suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn.
Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện gồm bị bệnh nghề nghiệp thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định, suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh. Người lao động khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định mà phát hiện bị bệnh nghề nghiệp trong thời gian quy định thì được giám định để xem xét giải quyết chế độ theo quy định của Chính phủ.
Hiện nay, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn đã kế thừa và phát triển nhiều nội dung mới, ưu việt hơn so với các quy định tại Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội và các quy định trước đây. Trong đó, các quy định hiện hành đã bổ sung quy định trường hợp người lao động khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các ngành nghề công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp mà phát hiện ra bị bệnh nghề nghiệp thì vẫn phải được đi giám định và đề nghị xem xét giải quyết chế độ. Việc sửa đổi thống nhất mức hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để phù hợp với chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau thai sản quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội.
Tùy hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn được triển khai thực hiện tương đối đầy đủ, kịp thời, nhưng việc triển khai chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn còn vướng mắc, chậm do một số quy định về tài chính, thủ tục hành chính quá phức tạp. Trong khi đó, mục đích chính của Luật An toàn vệ sinh lao động đặt ra là mở rộng đối tượng sang cả khu vực lao động không có hợp đồng lao động, chuyển mạnh từ bị động giải quyết hậu quả sang chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ông Nguyễn Hồng Bách, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nêu thực tế.
Vẫn còn rất nhiều các vấn đề mà người tham gia bảo hiểm, tức là chủ thể tham gia vào bảo hiểm còn băn khoăn. Bởi vì là khi có sự cố, sự kiện bảo hiểm phát sinh thì những cái người được thụ hưởng bảo hiểm họ gặp rất nhiều khó khăn về trình tự, về thủ tục, về sức khỏe, về đi lại khoảng cách và thậm chí là hiểu biết các trình tự thủ tục đó để thực hiện cái quyền của mình. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng chính ngành bảo hiểm nói chung cần phải ra soát lấy ý kiến và giảm thiểu các thủ tục cũng như chăm sóc đối với chính khách hàng của mình khi có sự kiện bảo hiểm phát sinh để quyền và lợi ích của họ được đảm bảo và họ lấy bảo hiểm là sự chia sẻ rủi ro của nhiều người cho một số ít người khi họ gặp sự cố. Thiết nghĩ rằng các chuyên gia trong bảo hiểm và đặc biệt là các cơ quan bảo hiểm cần phải lưu ý đến vấn đề này.
Để triển khai thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo bà Phạm Nguyên Cường, chuyên gia phân tích độc lập các vấn đề về an sinh xã hội, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng bỏ bớt thủ tục hành chính, quy định rõ hơn, thuận lợi hơn, mức hỗ trợ, quy trình xác định đối tượng được hưởng nhanh hơn, chính xác hơn, quy trình thực hiện thuận lợi hơn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động phòng ngừa, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Người lao động có sự cố xảy ra thì anh phải biết rằng trách nhiệm của anh phải thực hiện đến đâu. Người lao động phần lớn là chưa có thái độ nghiêm túc để bảo vệ bản thân mình, vẫn coi thường nó. Bây giờ với cái thời đại 4.0 như hiện nay, chúng ta đều thấy rằng cái việc tìm hiểu chính sách đâu có khó gì nữa. Tôi nghĩ là hiện nay bên cạnh cái việc làm cho mọi người tự giác thì chúng ta cũng phải có những chế tài. Và chế tài phải rất là đủ mạnh, có những cái răn đe cho tốt thì các bên thực hiện sẽ tốt hơn. Đấy, và một cái điều nữa thì tôi nghĩ là cái biện pháp mà chúng ta cần phải làm sao để minh bạch hóa các cái chế độ đối với người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan quản lý nhà nước, dễ dàng tra cứu, dễ dàng kiểm tra và dễ dàng thực hiện, nhắc nhở người ta được thường xuyên. Bây giờ có thể một cái tiếng báo trên điện thoại cũng đã giúp cho mình có cái thông tin này. Chúng ta chưa được đóng bảo hiểm xã hội đấy thì đã là giúp người lao động thì đôn đốc người sử dụng lao động và người sử dụng thì có thể sẽ nhắc nhở các cơ quan liên quan của mình để thực hiện chế độ đó.
Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động vừa thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước, vừa đề cao tính nhân văn của quy định. Yêu cầu đặt ra là người lao động, chủ sử dụng lao động và các cơ quan đơn vị phải thực hiện nghiêm quy định, thỏa mãn các yêu cầu, điều kiện để được hưởng chế độ tai nạn lao động.
chung du đợi chờ em đợi chờ ai chờ người chi kỳ tuổi thơ năm nào bên
hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật thanh tra. Mục 2, thanh tra bộ, điều 14, vị trí chức năng của thanh tra bộ. 1. Thanh tra bộ là cơ quan của bộ, giúp bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của bộ. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, theo quy định của Bộ trưởng, bảo đảm không chồng chéo với chức năng nhiệm vụ của thanh tra tổng cục, cục và cơ quan khác thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực theo quy định của pháp luật. 2. Thanh tra Bộ chịu sự chỉ đạo điều hành của Bộ trưởng và chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ của thanh tra chính phủ. Điều 15. Nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Bộ. 1. Trong lĩnh vực thanh tra Bộ giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Tham mưu xây dựng trình Bộ trưởng ban hành và hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ. B. Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra của Bộ, hướng dẫn xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra của Thanh tra Tổng cục, của cơ quan khác thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành để tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của Bộ trình Bộ trưởng ban hành. C. Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra Bộ, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra Tổng cục, cục của cơ quan khác thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. D. Thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng, thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Trừ lĩnh vực được phân cấp cho thanh tra tổng cục, cục, cơ quan khác thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện. D. Thanh tra về nội dung có liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. E. Thanh tra vụ việc khác khi được Bộ trưởng giao. G. Thanh tra lại vụ việc đã có kết luận của thanh tra tổng cục, cục, của cơ quan khác thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Vụ việc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đã có kết luận của thanh tra sở, nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua xem xét, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. H. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Bộ, quyết định xử lý về thanh tra của Bộ trưởng. I. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra của Thanh tra Tổng cục, cục của cơ quan khác thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và quyết định xử lý sau thanh tra của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ khi cần thiết. K. Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra đối với thanh tra tổng cục, cục, cơ quan khác thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, thanh tra sở. L. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác thanh tra. 2. Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật. 3. Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo quy định của pháp luật. Điều 16. Nhiệm vụ quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ. Trong lĩnh vực thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Lãnh đạo Thanh tra Bộ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 3. Quyết định thanh tra vụ việc có liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ do Bộ trưởng giao. 4. Quyết định thanh tra lại vụ việc đã có kết luận của Thanh tra Tổng cục, Cục, của cơ quan khác thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Vụ việc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đã có kết luận của Thanh tra Sở, nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua xem xét, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 5. Xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 6. Yêu cầu Tổng cục trưởng, Cục trưởng chỉ đạo Thanh tra Tổng cục, Cục, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan khác thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, tiến hành thanh tra trong phạm vi quản lý của cơ quan đó. Trường hợp Thủ trưởng các cơ quan đó không thực hiện yêu cầu thì báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định. 7. Xử lý chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động của cơ quan thanh tra theo quy định tại điểm G khoản 2, điều 55 của luật này. Báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét quyết định việc xử lý chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động của cơ quan thanh tra theo quy định tại điểm D khoản 2, điều 55 của luật này. 8. Xem xét xử lý những vấn đề liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành mà Chánh Thanh tra Sở không nhất trí với Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục không nhất trí với Tổng cục trưởng, Cục trưởng. Trường hợp Giám đốc Sở, Tổng cục trưởng, Cục trưởng không đồng ý với việc xử lý, thì Chánh Thanh tra Bộ báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định. 9. Kiến nghị Bộ trưởng đình chỉ theo thẩm quyền việc thi hành quyết định trái pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ được phát hiện qua thanh tra. 10. Kiến nghị Bộ trưởng giải quyết vấn đề liên quan đến công tác thanh tra. 11. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý. Kiến nghị đình chỉ, hủy bỏ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật được phát hiện qua thanh tra. 12. Kiến nghị Bộ trưởng xem xét trách nhiệm xử lý người thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Yêu cầu người đứng đầu cơ quan tổ chức khác xem xét trách nhiệm xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Điều 17. Tổ chức của Thanh tra Bộ. 1. Thanh tra Bộ có Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra viên và công chức khác. Chánh Thanh tra Bộ do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Thanh tra Chính phủ. 2. Tổ chức của Thanh tra Bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức chính phủ và quy định khác của pháp luật có liên quan. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật thanh tra sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và Đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.